Quý thính giả đang nghe tiết mục Hạt giống yêu thương của SBS Radio với Tuyết Lê. Tết Nguyên đán Nhâm Tuất sắp đến, ông Lâm Xuân, cư ngụ tại Sydney, đã cùng bạn hữu lên đường sang Thái Lan để thăm viếng một số đồng bào Việt, đa số là người Hợ Mông, người Thượng, người Ê Đê và một ít người Kinh sang đây lánh nạn. Phần lớn họ là nạn nhân của cuộc đàn áp bắt đầu từ tháng 3 năm 2007 và vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam. Đối với ông Lâm Xuân, đây không phải là lần đầu ông gặp những nạn nhân này.
Cái năm trước á, họ có cả ngàn người lận, thì họ sống xung quanh cái vùng Bangkok. Nhưng mà sau đó đó, thì khi mà có cái khi mà cái chính phủ của quân đội á, họ lên á, thì họ gắt gao hơn. Do đó đồng bào mình hơi dạt ra xa. Do đó năm ngoái tôi đi thăm vào quỹ lạo tiền bạc với thuốc men rồi đó là khoảng 876 người. Nhưng mà năm nay thì chỉ gặp được có 600.
Thưa họ sống 600 người đó là họ sống tụ lại một chỗ hay là rải rác hả anh?
Không, họ rải rác, họ trốn mà. Bất hợp pháp vậy. Tức là như thế này, là họ không có giấy tờ gì hết. Họ cũng không có nghề nghiệp mà chính phủ thì không cho đi làm. Nếu mà ai đi làm, chủ nhân nào mà mướn những người bất hợp pháp á, thì họ sẽ bị phạt. Cái người chủ sẽ bị phạt và người kia sẽ vô tù. Đó. Như vậy á, thành ra họ sống rất là rải rác và có thể có từng nhóm. Nhưng mà cái nhóm đó là ví dụ như ở trong một cái nhà thờ, thì trong cái nhà thờ thì cái người nhà thờ đó là người Thái, do đó ví dụ ông cha người Thái hay là ông mục sư người Thái, ông có thể bảo bọc được một số ít. Như vậy đó thì nó từng nhóm mình phải đi len lỏi các nơi để mình thăm hết.
Thưa, vậy là chuyến đi của anh kéo dài bao lâu ạ?
Thực ra là đi cái chuyến đi thì tới 3 tuần, nhưng mà đi thăm đồng bào thì chỉ có một tuần một cuối cùng để mà vừa thăm xong là mình đi. Tại vì tất cả họ cũng như là không có giấy tờ đó. Thì mình cũng e ngại chút xíu. Thì mình đi thăm họ xong rồi lên máy bay về luôn.
Gặp họ là chủ yếu là chắc là cho tiền bạc. Chứ còn vật dụng thì họ có thể tự mua được phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Thì vật dụng nó rất là khó khăn. Đó, mình gạo cũng được nữa chở tới. Có công ty chở tới nhưng mà mình thấy nó rườm rà lắm. Mà họ không có nhanh nhẹn được. Thì mình chỉ cần phát tiền xong là họ đi liền. Họ đi khỏi cái chỗ mình cho liền, thì còn lại số ít đó. Thì cái chuyến này đi thì mà hồi đó là mười mấy năm rồi, nhưng mà tụi tôi chỉ gây quỹ có ba lần. Đó là tại vì các cái đoàn mấy cái ban ca nhạc ở đây này, họ thấy rằng cái nhóm đi làm vậy mà ít tiền quá thì họ tự hát rồi họ cho như là cái năm trước nữa đó là được 34.000, thì chúng tôi qua cho rất là nhiều, rất là được 876 người đó. Còn năm nay thì coi như là cái nhóm nó đâu có bao nhiêu người. Phải có ví dụ như là tôi, là Lâm Xuân, rồi với gia đình, rồi bên Lê Đá, rồi Lê Hiền, rồi Lê Bửu. Đó, nhưng mà coi như là mình gom mỗi người đi cũng phải bỏ tiền vô để cho. Rồi năm nay thì đặc biệt là tôi có dắt ra 2 đứa con với lại đứa em ruột. Nhờ vậy đó thành ra họ nhóm thì chỉ gom góp được có 10.000 à. Nhưng mà đem theo gia đình như vậy thì gia đình cho riêng nữa.
Thưa anh, khi mà anh tiếp xúc với đồng bào của mình mà sang tị nạn ở Thái Lan á, thì họ nói với anh như thế nào?
Họ cuộc sống họ là đương nhiên là cực khổ, họ biết á, tại vì tôi đi nhiều năm quá rồi. Dạ. Họ không còn cái gì để nói, mà nói là càng ngày càng khó khăn, và họ có thể là đi buôn bán chút đỉnh, là ví dụ như đeo cái miếng dán trước ngực vậy đó, rồi để trên đó là 3 cái đồ lặt vặt như là đồ chơi con nít rồi này kia đó. Thì đi bán mà ở trong xóm, cho nên mà đi ngoài đường lớn thì cũng bị bắt. Đó. Thì họ đi kiếm vậy, họ kiếm ăn, với là họ đi qua mấy cái chợ đó. Họ lượm những cái rau mà còn xanh đó vậy. Rồi về rửa, rồi muối, rồi ăn. Rồi coi như là còn đi làm kiếm gạo thì rất là khó. Thường thường họ đói không à. Tại vì cái người mướn họ không dám mướn. Đó. Thành ra là phần đông là đói dữ lắm. Còn nó có cái điều khổ như thế này là ví dụ như tôi vô trong đó gặp một cái gia đình là 2 vợ chồng mà 6 đứa con mà ở trong tù á, ở trong cái tù mà cái gọi là cái immigration detention center đó, thì vô đó là chỉ chết trong đó chứ không có đi ra ngoài được nữa. Và một cái điều nữa là chỉ có thể đi được là đi về Việt Nam, mà về Việt Nam thì họ về thì họ chết liền, họ đâu có chịu đó. Họ đã bị đàn áp, bị lấy nhà lấy cửa, họ tranh đấu quá rồi thì nó bắt nó bỏ tù. Nhưng mà khi mà trước khi bỏ tù thì nó giọt chẳng hạn, hoặc là chạy được thì chạy qua đây rồi thì họ không dám về nữa.
Thưa, như vậy là khi mà anh Lâm Xuân mà rời Bangkok mà trở lại Úc thì cũng gần Tết rồi.
Dạ đúng rồi.
Bên đó thì chắc là đồng bào mình trong hoàn cảnh đó chắc không có Tết Nhất gì đâu hả anh?
Dạ, thì bởi vậy cho chúng tôi thấy nghĩ thấy tội đồng bào. Tại vì chúng tôi nghĩ là chúng tôi là người quân nhân. Thì ngày xưa đó là tình quân dân cả nước. Thì mình sống nhờ dân. Do đó bây giờ mình đi đâu thì dân chạy theo đó. Từ Huế chạy vô, Quảng Trị chạy vô thì dân cũng theo. Rồi chúng tôi bỏ nước ra đi thì dân cũng theo. Nhưng mà chúng tôi may mắn là được qua đây. Còn thí dụ đồng bào thì còn rủi ro hơn, còn kẹt ở lại. Thì tôi phải quay đầu trở lại để mà giúp đỡ những cái đồng bào mà đã gắn bó với mình từ trước 75 tới giờ.
Phần lớn những cái người mà tị nạn bên Thái mà anh tiếp xúc đó là thuộc về địa phương nào thưa anh?
À, nó đủ hết các địa phương, nhưng mà phần đông á, nếu mà cái người thiểu số đó, người dân tộc Thượng nè, Hờ Mông nè, nó có nhiều cái sắc tộc, nó tới 63 cái sắc tộc của Việt Nam mình, vậy thành ra có người thì gì đó Hờ Mông rồi ED, nhưng mà họ nói tiếng Việt được chút đó, là người Việt Nam nhưng mà họ nói được, thì cái số đó là rất là tội.
Một đồng bào Thượng tên Mười cho biết đã chạy sang Chiang Mai 11 năm nay.
Dạ, em qua Thái Lan từ năm 2007 chị.
2007 tới giờ là 11 năm rồi. Em từ đâu đi? Từ tỉnh nào đi?
Dạ, em từ Buôn Ma Thuột chị.
Tại sao em lại chạy sang đó?
Qua cái sự đàn áp của Cộng sản, em ở quê hương không được, em phải ra đi chị.
Thế 11 năm nay thì em ở một chỗ hay là em phải đi chỗ này chỗ kia ở bên Thái?
Trong những thời gian trước, hồi mới qua Thái Lan năm 2007 đến năm 2000, em ở Chiang Mai.
Em đi một mình hay là đi với gia đình?
Dạ, em đi một mình chị. Dạ, em người dân tộc ED.
Thì 11 năm nay thì em sinh sống như thế nào?
Em sinh sống rất vất vả lắm chị. Đi làm việc Thái thì người Thái thì người ta trả tiền cao, còn để em đi làm người ta trả tiền thấp. Người Thái thì người ta trả 500, người em người ta trả có 300 à.
Cụ thể là em làm việc gì?
Nhiều việc lắm chị ơi. Hồi trước thì em chưa đau lưng thì em đi bán cà rem với thằng em nó ở Bang Bô Thong á. Bây giờ thì em không đi bán cà rem được nữa, bởi vì em ngồi xe thì không được, nó dòng. Giờ em đi bán đồ chơi.
Nhưng trong người mình có một thứ giấy tờ gì không?
Dạ, giấy tờ của cao ủy hay là giấy tờ tùy thân vậy?
Giấy tờ của cao ủy rồi giấy tờ của chính phủ Thái Lan có cấp cho em một thứ giấy tờ gì không?
Dạ, không có một cái giấy tờ tùy thân nào của Thái Lan chị. Còn giấy tờ của cao ủy từ ngày mà em bị từ chối năm 2010 thì họ lấy lại rồi.
Tức bây giờ em không còn một thứ giấy tờ gì hết?
Dạ, không chị.
Thì em làm bán đồ chơi như thế thì có đủ ăn không? Một ngày làm bán được bao nhiêu?
Tôi theo đó chị, bởi vì nói thật ra thì đến lúc thì họ mới lấy lương á, cuối tháng á, thì bán được khấm khá tí. Mà ngày bình thường thì không có bao nhiêu đó chị.
Thế rồi làm sao? Làm sao trả tiền nhà, trả tiền ăn?
À, tiền nhà thì tiền ăn, đi buôn bán như vậy cũng đủ trả tiền nhà chị.
Còn tiền ăn?
À, tiền ăn thì mình cũng dành dụm rồi, mình mua ăn, mua gạo xong để ở nhà rồi mua rau về nấu thôi.
Thế em có được nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ một cơ quan nào?
Thì em nhận rất nhiều của anh Hoàng Nam và anh Lê Hiền rồi Lam Xuân hay lên Thái này thăm tụi em ấy. Hay anh có sự giúp đỡ từ hồi năm 2007 cho đến giờ là ở bên hải ngoại lo cho tụi em nhiều.
Thế trong tương lai thì em có hy vọng là sẽ được định cư ở một nước thứ ba không?
Bởi vì em cũng đặt niềm tin, nhưng mà tương lai thì em không biết sẽ như thế nào, nhưng mà em vẫn đặt niềm tin và hy vọng. Ở bên Mỹ, bên mục sư ở bên Mỹ, cũng người ta cũng nói đáng cầu nguyện, bởi vì chúng tôi ở trên này cũng đang dạy trọt cho các em ở bên đó, nhưng mà không biết Chúa sẽ mở cửa vào lúc nào.
Thế Tết năm nay thì bên đấy mình có định ăn Tết như nào không em?
Bởi vì em ở một mình một thân, không biết ai, không biết ngỏ lời. Có thằng em ở bên Đăng Vũ Thong, cách em đây 60 cây số, nó ở ngoại ô, nó đi bán cả em. Hai anh em nói thôi, nhờ Tết năm nay như thế nào. Thì nó nói được là anh ở đó, nếu có dịp thì em làm bánh này nọ thì em đem lên cho anh. Chỉ có như vậy thôi.
Tết này em có định liên lạc với gia đình không?
Dạ, em có liên lạc với vợ ở Việt Nam ấy. Nhờ vợ nói thôi ra ở như vậy thì cũng biết anh nhớ các con và em. Thì Tết năm nay thì em cũng không biết nói gì hơn. Chúc anh mạnh khỏe. Vậy là em cảm thấy nó an bài vậy.
quý thính giả đang nghe tiết mục Hạt giống yêu thương của SBS Radio về cái Tết tha hương của những người Việt xin lánh nạn ở Thái Lan. Mục sư Sùng Xe Hòa chia sẻ về cộng đồng Tin Lành Hở Mông chiếm đến 600 người ở Bangkok.
Vâng, đồng bào tị nạn đây thì nói chung là người dân Nam mình thì cũng rất là đông, mà nói riêng là người Hở Mông thì cũng khoảng như là 600 người ạ. Chúng tôi cũng có sống rải rác thành chia thành nhiều nơi ạ, vì chúng tôi muốn chứng cái tình trạng an ninh của Thái ạ. Khi sang đây thì không có giấy tờ mình đều bất hợp pháp, thì chúng tôi cũng từ từ cũng có những người sang trước thì họ có thể hiểu tiếng Thái mà có thể đi kín vỉa làng, lén làng cũng được, điều một chút để phục vụ cho gia đình. Mà những người đến sau thì cũng rất là khó khăn, có thể chúng tôi sẽ vào nhà thờ của các vị cha hay là các vị linh mục hay là nhà thờ của các vị mục sư để xin gạo hay là xin các thứ ăn, những gì mà ăn được mà họ cho thì chúng tôi cứ xin như vậy để sinh sống. Từ từ chúng tôi hết sức để học tiếng Thái, mà sau đó đã biết tiếng Thái căn bản một chút rồi thì chúng tôi từ từ phải tìm hiểu và kiếm việc làm ạ.
Mục sư rời Lào Cai vào miền Nam rồi sau đó sang Thái Lan vì mục sư không được thực hiện những cái sứ vụ tông đồ của mình ở Việt Nam. Thế khi sang đến Bangkok thì tiếp tục cái cương vị mục sư nữa không ạ?
Lúc đầu thì chúng tôi thuê một cái căn nhà mà chúng tôi thờ phượng ở trong cái căn nhà đó, nhưng mà sau thấy tín đồ người Hơ Mông thì nàng tại đây đông quá thì họ nghe là mình có cái nơi để tông thực thờ phượng Chúa thì mọi người cứ đến đông thì làm cho chúng tôi phải tìm cách để chấn chỉnh tình trạng ồn ào với người Thái ở địa phương đây. Thì sau đó vào năm 2013 thì tôi đã vào một cái nhà thờ Công giáo để xin ông cha linh mục, vị linh mục đó thì họ cũng rất là hài lòng mà họ cho chúng tôi mượn một cái phòng để chúng tôi tụ tập đó thờ phượng Chúa. Tất cả những ngày chủ nhật thì chúng tôi đều đến đó để thờ phượng Chúa, và những ngày lễ như ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ Chúa Phục Sinh thì chúng tôi đều cũng phải làm lễ ở trong nhà thờ đó từ năm 2013 cho đến bây giờ.
Ở Việt Nam thì mục sư có gặp khó khăn về việc thờ phượng?
Còn cái khó khăn cho gia đình tôi ở Việt Nam là
cái khó khăn như thế nào ạ?
Họ thường xuyên mời gia đình mình như là em hay là mẹ thì đe dọa là mình không nên làm như vậy, vì mình tổ chức một cái nhóm tôn giáo đấy là như là mình đáng là mục đích thì như là mình chống lại chính quyền nhân dân, mà nói rõ em mình là không được nói, mình không được lên tiếng nói về những gì công an Việt Nam làm cho gia đình mình hay là cộng đồng mình ở trong nước cả.
Và khi sang Thái thì một cái hoàn cảnh mới thì chắc là nó cũng có những cái khó khăn mới phải không ạ?
Yeah, đúng rồi. Khi ở Việt Nam thì mình thờ phượng Chúa, mình là người quốc tịch Việt Nam, mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, mà bao nhiêu đời ông cụ đã sống ở Việt Nam, nhưng sau đó mình tụ tập thờ phượng Chúa thì như là mình đã làm thành một cái kẻ thù vi phạm. Mà vấn đề thứ hai là chính phủ Việt Nam luôn luôn quy rằng đảo Tin Lành là đảo Tin Lành đó là đảo của Mỹ, mà họ luôn luôn cảnh sát hay là công an luôn luôn lúc nào họ đối mặt với mình họ đều nói là đảo này là đảo của Mỹ, thằng Mỹ sẽ lợi dụng đảo này để lợi dụng người dân tộc thiểu số ở vùng xa vùng sâu kén hào thức để sau này sẽ gây ra chiến tranh. Thì bây giờ chúng tôi không được thờ phượng tự do, nếu chúng tôi tụ tập đông người sẽ vi phạm cái luật pháp của Việt Nam là tụ tập đông người sẽ bị bắt như vậy. Nhưng sau khi tôi chạy sang Thái Lan, tôi thấy những vấn đề mình hầu việc Chúa ở Thái Lan mình bất hợp pháp, nhưng là nói về tâm linh thôi, mình là người bất hợp pháp nhưng mà về tâm linh thì ở Thái Lan là một quốc gia tư bản thì cũng rất là tự do về cái tâm linh, về mình hầu về vấn đề mình hầu việc Chúa. Nhưng mà vẫn có những vấn đề khác khó khăn về những mình bất hợp pháp mà mình không thể sống cho giống như người Thái được. Chúng tôi cũng rất là khó khăn vì chúng tôi bất hợp pháp, mà cả tín đồ ở đây họ lúc mà tình hình ở Thái Lan này nóng, an ninh đang thưa quét người tị nạn trong đầu năm nay thì làm cho chúng tôi rất là hoang mang mà vất vả và rất là khó khăn về thuộc thể thì chúng tôi không biết phải sống như thế nào, gặp rất nhiều khó khăn trở ngại về vấn đề này ạ. Chúng tôi đều nhận, cộng đồng chúng tôi đều nhận là có cái nhóm của chú Lê Hình, mọi năm chú Lê Hình tới thang thì chú ấy sẽ không bỏ qua dân tộc mình, mà chú cũng có quan tâm và có giúp đỡ cho gia đình mình, tùy thuộc nhiều ít là tùy thuộc cái khả năng mà anh em, anh chị em, cô chú bác ở bên Úc và đóng góp.
Tuy là không còn ở Việt Nam nữa, nhưng mà cộng đồng người Hờ Mông ở Bangkok có định ăn Tết hay không ạ? À?
Vâng, thì mỗi năm thì chúng tôi cũng phải tổ chức để ăn Tết, để mừng Tết mà chào đón năm mới. Vào ngày mùng 1, mùng 2 đó thì chúng tôi vẫn có tổ chức vào nhà thờ để chúng tôi làm lễ thờ hưởng Chúa để chào đón năm mới và nhận phước lành của Chúa. Nhưng có một cái buồn là bà con, những trẻ em và người lớn tuổi thì gần Tết rồi, ai ai cũng đến hỏi một sư ơi, gần Tết rồi chúng tôi xa quê hương, xa cha mẹ, xa nhà cửa, thì chúng tôi phải làm như thế nào để chúng tôi có gì mừng về Tết năm mới hay gì không. Thì như vậy thì Tết đó làm cho khi mình nghe như vậy thì làm cho mình rất là có cách mà mình buồn, mình không biết phải làm như thế nào để có những quà tế hay là gì đó để chia sẻ cho bà con.